Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Trân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 5 năm 2010 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự, nói về tác động của các chuyến tông du của Đức Thánh Cha trên công luận. Sau đó là các tiết mục, Diễn đàn Tự Do, Căn cước Người Kitô và Phút Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin đặc biệt từ Vatican liên quan đến Giáo hội Việt Nam. Hôm qua thứ Năm 13 tháng 5, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chấp nhận đơn xin từ nhiệm Tổng giám mục Hà Nội của Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, chiếu theo khoản giáo luật 401-2. Đức Tổng giám mục Phó Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đương nhiên kế vị Ngài làm Tổng giám mục Hà Nội. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong cuộc phỏng vấn ngày 22 tháng 4 năm 2010 dành cho trang mạng thông tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam, sau khi có tin Tòa Thánh bổ nhiệm Đức Tân Tổng giám mục Phó, Đức Tổng giám mục Giuse Kiệt đã nói, từ hai năm nay, sức khỏe tôi sa sút, không thể làm việc trí óc có hiệu quả. Tôi đã trình bày với Tòa Thánh để xin nghỉ vì lợi ích của giáo hội, riêng của Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Tổng giám mục Giuse cũng xác quyết, Ngài không chịu áp lực nào hết. Ngài nói, Tòa Thánh và Hội đồng giám mục luôn ở bên cạnh tôi và bênh vực tôi khi tôi bị công kích. Hôm 12 tháng 5 năm 2010, Linh mục Phạm Hùng, chánh văn phòng Tòa Tổng giám mục Hà Nội, đã ra thông cáo cho biết Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt đã rời Việt Nam ra nước ngoài chữa bệnh. Cũng theo thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh, ngày thứ Năm 13 tháng 5, Đức Thánh Cha Benedicto đã chấp nhận đơn từ nhiệm của Đức Giám mục Vinh, Đức Cha Paulo Maria Cao Đình Thuyên, chiếu theo khoản giáo luật 401-1. Đồng thời, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Linh mục Paulo Nguyễn Thái Hợp, tu sĩ dòng Đa Minh, làm Tân Giám mục Giáo phận Vinh. Đức Tân Giám mục Vinh Paulo Nguyễn Thái Hợp sinh ngày mùng 2 tháng 2 năm 1945 tại Làng Anh, Nghệ An. Ngài thụ phong linh mục ngày mùng 8 tháng 8 năm 1972. Ngoài việc hoàn tất chương trình huấn luyện của một tu sĩ Đa Minh, Đức Tân Giám mục Paulo Nguyễn Thái Hợp đã nhận bằng cử nhân Triết Đông, Đại học Quốc gia Sài Gòn năm 1970, bằng tiến sĩ Triết tại Đại học Fribourg, Thụy Sĩ năm 1978, và bằng tiến sĩ thần học luân lý tại phân khoa thần học São Paulo bên Brazil. Trong thập niên 80, Đức Tân Giám mục Vinh đã là giáo sư tại phân khoa thần học ở Lima, Peru. Từ năm 1997 đến năm 2003, Ngài là giáo sư tại Giáo hoàng Đại học Đường Thánh Tôma ở Roma. Từ năm 2003 đến năm 2007, Ngài là thành viên Ban Cố vấn Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, vừa đồng thời đặc trách chương trình huấn luyện của Tỉnh Dòng. Từ năm 2000 đến nay, Ngài thuyết giảng môn luân lý và học thuyết xã hội của giáo hội tại Trung tâm Nguyễn Văn Bình và tại nhiều học viện các dòng tu. Ngài cũng là giáo sư môn tôn giáo học tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu xin chúc mừng Đức Tân Tổng Giám mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Đức Tân Giám mục Vinh Paulo Nguyễn Thái Hợp, và xin được hiệp thông trong niềm vui và lời cầu nguyện của Tổng Giáo phận Hà Nội và Giáo phận Vinh.
Tin Fatima. Thế giới đang rất cần chứng từ của các linh mục trung thành. Nhiều người sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, và chúng ta cần có những linh mục trung thành dám sống tin mừng cho đến cùng. Trên đây là những lời đầu tiên của Đức Thánh Cha khi vừa đặt chân đến Fatima, nơi Đức Mẹ đã hiện ra cho ba trẻ em một đồng hồi năm 1917. Chiều thứ Tư 12 tháng 5 vừa qua, vừa đến Fatima, Đức Thánh Cha đã đi vào nguyện đường các cuộc hiện ra. Tại đây, Đức Thánh Cha đã dâng lên trái tim Đức Mẹ những niềm vui và hy vọng, cũng như các vấn đề và nỗi đau khổ của mỗi một con cái mẹ đang tập trung tại đồi Covadaria hay đang hiệp ý cầu nguyện tại khắp nơi trên thế giới. Trong lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến mũ triều thiên của Đức Mẹ cố gắng viên đạn đã gây thương tích cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị ngày 13 tháng 5 năm 1981. Sau đó tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Đức Thánh Cha đã hát kinh chiều với các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và một số nhân viên mục vụ. Trong bài ngõ lời, Đức Thánh Cha nhắc mọi người hiện diện về tầm quan trọng của sự trung thành và chính tá. Ngài nói, với tất cả anh chị em là những người đã hiến dâng cuộc đời cho Chúa Kitô, chiều nay tôi muốn nói lên sự trân trọng và ngưỡng mộ của giáo hội. Cảm ơn anh chị em vì chứng từ thường là thinh lặng và chắc chắn không dễ dàng. Cảm ơn anh chị em vì đã trung thành với tin mừng và giáo hội. Tiếp tục huấn dụ những người hiện diện, Đức Thánh Cha nói rằng mối quan tâm lớn nhất của mỗi một tín hữu Kitô, cách riêng những người sống đời thánh hiến hay thừa tác viên bàn thánh, là phải trung thành với ơn gọi của mình, tức người môn đệ muốn đi theo Chúa. Thời nào sự trung thành cũng có nghĩa là yêu mến Chúa Kitô linh mục. Đức Thánh Cha giải thích, bởi vì chịu phép rửa có nghĩa là đi vào sự thánh thiện của Thiên Chúa xuyên qua sự tháp nhập vào Chúa Kitô và được Thánh Thần đến cư ngụ. Do đó, sống một cuộc sống tầm thường, chạy theo một lối sống tính toán hơn thiệt và trống rỗng là một điều mâu thuẫn. Nhưng năm linh mục sắp kết thúc, Đức Thánh Cha cầu mong các linh mục được dồi dào ơn Chúa để vui vẻ sống đời tận hiến và làm chứng cho sự trung thành, đặt nền móng trên chính sự trung thành của Chúa Kitô. Điều đó đòi hỏi phải sống thân mật với Chúa trong cầu nguyện, bởi vì chính nhờ cảm nghiệm được tình yêu mãnh liệt của Chúa Kitô mà các linh mục và những người sống đời thánh hiến mới có thể đáp trả lại tình yêu của mình một cách trọn vẹn. Theo Đức Thánh Cha, để sống trung thành với ơn gọi của mình, cần phải can đảm và tin tưởng. Nhưng theo Đức Thánh Cha, các linh mục và những người sống đời thánh hiến còn phải liên kết với nhau, quan tâm đến nhau và lấy tình huynh đệ mà nâng đỡ nhau. Ngài nói rằng, cầu nguyện và học hỏi chung với nhau, chia sẻ cho nhau những đòi hỏi trong đời sống và hoạt động của linh mục, là một phần quan trọng trong cuộc sống. Ngài đặc biệt kêu gọi các linh mục phải quan tâm đến những anh chị em đang bị chao đảo trong lý tưởng. Kết thúc bài nói chuyện với các linh mục, tu sĩ và chúng sinh, Đức Thánh Cha nói, ngày nay, chúng ta cần một chứng từ như thế biết chừng nào. Nhiều anh chị em chúng ta sống như thế, sau cuộc sống này chẳng còn gì, và không quan tâm đến sự cứu độ vĩnh cửu của họ. Con người được kêu gọi biết và yêu mến Chúa, và giáo hội có sứ mệnh giúp đỡ họ trong tiếng gọi này. Chúng ta biết rõ rằng, Thiên Chúa là chủ mọi ân huệ và hoán cải là một ơn, nhưng chúng ta có trách nhiệm phải công bố đức tin với tất cả những đòi hỏi của nó. Các bạn thân mến, chúng ta hãy noi gương cha sở họ Ác là người đã cầu xin với Chúa như sau. Xin cho giáo xứ của con được hoán cải, và con chấp nhận mọi đau khổ mà Chúa muốn con phải chịu suốt cuộc đời con. Và thánh nhân đã làm mọi sự để lôi kéo mọi người ra khỏi cuộc sống nguội lạnh của họ, để dẫn đưa họ về với tình thương. Chiều thứ ba vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường Terreiro do Paco ở thủ đô Lisboa. Theo cảnh sát Bồ Đào Nha, có đến 80.000 người chen chúc nhau trong quảng trường rộng khoảng 3 mẫu Tây và 200.000 người khác đứng rải rác trên các đường phố. Trước đó, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha chỉ chờ đợi tối đa là 160.000 người sẽ có mặt trong thánh lễ. Hôm thứ Tư vừa qua trước khi đi Fatima, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với khoảng 1.500 người thuộc giới văn hóa Bồ Đào Nha. Trong một quốc gia đang chuẩn bị hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy nhớ lại những giá trị Kitô của mình. Ngài khẳng định rằng, trong một xã hội gồm phần lớn là tín hữu Công giáo và có một nền văn hóa cắm rễ sâu trong Kitô giáo, đi tìm kiếm chân lý ngoài Chúa Giêsu Kitô là một thảm bại. Nói chuyện với giới văn hóa Bồ Đào Nha tại Trung tâm Văn hóa Belém, Lisboa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò của giáo hội trong việc giúp tìm kiếm chân lý sống động trong thế giới. Ngài nhìn nhận rằng, giáo hội và xã hội cần phải đối thoại với nhau để mưu tìm công ích cho nhân loại. Theo Đức Thánh Cha, đây là một trong những điểm nổi bật của công đồng Vatican II. Xuyên qua công đồng này, giáo hội đã nhìn lại để điều chỉnh với những đòi hỏi của thời đại. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng công đồng Vatican II đã đặt nền móng cho một cuộc canh tân đích thực của giáo hội Công giáo và mở ra một nền văn minh mới là văn minh tình thương. Tiếp tục chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha, hôm qua, thứ Năm, 13 tháng 5, kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra cho ba trẻ em một đồng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ ngoài trời để tưởng niệm biến cố này, và đánh dấu 10 năm hai trẻ em là Jacinta và Francisco Marto được tôn phong chân phước. Tin Munich, Đức Quốc. Đại hội đại kết Kirchentag lần thứ hai đã khai mạc tại Munich, Cộng hòa Liên bang Đức. Với chủ đề để anh em mang lại niềm hy vọng, đại hội đại kết Kirchentag lần thứ hai đã khai mạc tại Munich, miền Baviera, Đức Quốc, hôm thứ Tư 12 tháng 5 vừa qua, và kéo dài cho đến ngày 16 tháng 5 này. Các tín hữu Kitô thuộc mọi giáo hội cũng như các tín đồ các tôn giáo khác đến tham dự các buổi cầu nguyện và suy tư về cuộc sống Kitô trong và cho thế giới ngày nay. Đại hội đã được khai mạc trước sự hiện diện của Tổng thống Đức và Đức cha Jean-Claude Ferrisse, sứ thần tòa thánh tại Đức. Ban tổ chức đại hội cho biết sẽ có trên 3.000 sinh hoạt khác nhau diễn ra trong suốt đại hội. Những người tham dự hội nghị được mời gọi tìm kiếm những giải đáp cho những vấn đề chính trị hiện nay, thảo luận về tương lai của trái đất, đến với người khác trong một cuộc gặp gỡ cởi mở, cũng như cầu nguyện và cử hành niềm tin chung với nhau. Các đề tài được gợi lên để suy tư trong 4 ngày đại hội là một thế giới duy nhất, môi sinh và tài nguyên thiên nhiên, đối thoại với khoa học, hoạt động xã hội và các mạng lưới xã hội, đối thoại Do Thái và Kitô giáo, đối thoại Hồi giáo và Kitô giáo, đại kết, phái tín, người già, gia đình, vân vân. Đại hội đã được khai mạc bằng một cử hành đại kết. Trong đại hội đại kết này, cộng đồng đại kết Jersey sẽ tổ chức một buổi canh thức dành cho giới trẻ. Riêng cộng đồng Thánh Egidio sẽ hướng dẫn một cuộc gặp gỡ đặc biệt với những người nghèo trên thế giới. Tin Roma. Các vị trên tổng quyền các dòng lữ đa minh sẽ gặp nhau để suy tư về những thách đố của toàn cầu hóa. Trên 100 vị trên cấp cao của các dòng lữ đa minh trên khắp thế giới sẽ gặp nhau tại Roma để tham dự một hội nghị kéo dài từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 5 tới đây. Mục đích của hội nghị là để giúp các lữ tu đa minh đương đầu với những thách đố của thời đại và vạch ra chương trình hành động cho 3 năm tới. Hiện nay trên khắp thế giới có tất cả 154 dòng lữ đa minh, quy tụ khoảng 25.500 lữ tu, làm việc tại 111 quốc gia. Liên hiệp các dòng lữ đa minh thế giới đã được thành lập năm 1995 với mục đích cổ võ sự cộng tác giữa các lữ tu đa minh. Năm nay, Liên hiệp kỷ niệm 15 năm thành lập. Trong hội nghị lần thứ 6 sắp khai diễn tại Roma, các bề trên cấp cao các dòng lữ đa minh sẽ thảo luận về một số vấn đề như đâu là những thách đố quan trọng nhất của toàn cầu hóa đối với đời sống lữ tu đa minh, làm thế nào để thích ứng trước tình trạng sút giảm ơn gọi, phải nhìn như thế nào về đời sống tu trì trong 10 năm tới. Tin Kolkata, Ấn Độ. Tổng giáo phận Kolkata, nay gọi là Kolkata, Ấn Độ, mừng ngày sinh thứ 100 của mẹ Teresa Kolkata. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asian News, ông Eugene Gonsalves, Chủ tịch Hiệp hội Công giáo Bengal, cho biết, dân chúng Kolkata rất phấn khởi và vui mừng để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của mẹ Teresa, người sáng lập dòng lữ tu thừa sai Bắc ấy. Thành phố nơi mẹ đã từng sinh sống và làm việc sẽ tổ chức nhiều sinh hoạt để tưởng nhớ mẹ và những lời dạy dỗ của mẹ. Ông Gonsalves nói rằng, dân chúng đang cầu nguyện và hy vọng rằng tòa thánh sẽ loan báo việc tôn phong hiển thánh cho mẹ nhân dịp mừng sinh nhật thứ 100 của mẹ. Theo ông Gonsalves, đối với người Công giáo Kolkata, mẹ Teresa đã thực sự là một vị thánh. Người nghèo lẫn người giàu tại Ấn Độ đều nghĩ như thế. Kể từ khi khai mạc năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của mẹ, sau mỗi thánh lễ, mọi giáo xứ trong tổng giáo phận Kolkata đều cầu nguyện cho mẹ chống được phong thánh. Các cuộc lễ mừng ngày sinh của mẹ do Hiệp hội Công giáo kết hợp với giáo phận để tổ chức sẽ bắt đầu giữa ngày 17 tháng 8 và 13 tháng 9. Biến cố quan trọng nhất dĩ nhiên sẽ là tuần 9 ngày cầu cho việc phong thánh của mẹ Teresa. ngày 26 tháng 8, Đức Hồng Y Telesphore Topo sẽ cử hành thánh lễ tại nhà mẹ của dòng nữ tu thừa sai bác ái. Trong ngày đó, sẽ có một liên hoan phim và triển lãm các tranh vẽ về đời sống của mẹ Teresa. Một cuộc hội thảo về cuộc sống của mẹ cũng sẽ được tổ chức trong thời gian đó. Ngày 5 tháng 9 là ngày mẹ qua đời. Tổng giáo phận Calcutta công bố ngày này là ngày của mẹ Teresa. Tin Istanbul. Đức Tổng giám mục chính thống Bergamon, Thổ Nhĩ Kỳ, kêu gọi khép lại quá khứ. Đức cha Zizioulas đã tuyên bố như trên trong một thánh lễ cử hành trong nhà thờ đổ nát có tên là Doan Tông Đồ tại thành phố Bergama, Thổ Nhĩ Kỳ. Thánh lễ đã diễn ra trước sự hiện diện của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất. Đức cha Zizioulas, một nhà thần học nổi tiếng của giáo hội chính thống, là đồng chủ tịch của Ủy ban Hỗn hợp Công giáo chính thống. Được phép của chính quyền, thánh lễ đã được cử hành trong một bầu khí hoàn toàn khác với quá khứ. Hồi năm 2006, một thánh lễ cử hành tại nhà thờ nói trên đã bị một nhóm người Thổ Nhĩ Kỳ quá khích gây rối loạn và gián đoạn. Sự hiện diện của người dân địa phương bên cạnh các tín hữu chính thống cũng có một ý nghĩa đặc biệt. Mở đầu bài giảng, Đức cha Zizioulas nhắc lại rằng, chính trong vùng Bergama này mà Thánh Doan Tông Đồ đã được Chúa sai đến rao giảng tin mừng. Đức giám mục Bergamon, Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, Ngài và những người hiện diện đang cùng nhau tưởng niệm tất cả các vị tứ đạo, và lớn tiếng công bố rằng Chúa Giê-xu đã phục sinh. Đức cha Zizioulas đặc biệt cảm ơn Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất vì đã không ngừng hoạt động cho sự sống chung hòa bình giữa các dân tộc trong vùng đất này, cũng như thắng vượt mọi sợ hãi, và buộc chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ phải cho phép cử hành thánh lễ tại những nơi đã từng đón nhận sứ điệp Kitô giáo. Tin Paris. Hội đồng giám mục Pháp nhắc lại ý nghĩa của ngày lễ Thăng Thiên được Giáo hội Tây Âu Châu cử hành vào ngày thứ Năm 13 tháng 5. Trong một thông cáo có tựa đề Lễ Thăng Thiên là gì? Đức cha Bernard Pauvin, phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Pháp, giải thích rằng Lễ Thăng Thiên là cuộc gặp gỡ cuối cùng của Chúa Giê-xu và các môn đệ. Theo Đức cha Pauvin, mặc dù đối với nhiều người ngày nay, Lễ Thăng Thiên chỉ còn là một lễ hội mùa xuân, đây cũng là dịp để cho con người sống vội dừng lại để suy nghĩ và bồi dưỡng tâm linh. Trả lời cho câu hỏi, liệu người tín hữu Kitô có xa lánh các thực tại xã hội và trần thế khi mừng Lễ Thăng Thiên không? Đức cha phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Pháp nói rằng, lễ này đề ra một khoảng cách đúng đắn để nhắc nhớ về tính siêu việt của con người. Đức cha Pauvin khẳng định, Lễ Thăng Thiên nói rằng con người vượt qua chính mình. Theo lịch sử giáo hội, Lễ Thăng Thiên đã được thiết lập vào thế kỷ thứ tư bằng một cuộc rước kiệu lên núi Cây Dầu là nơi Chúa Giê-xu bị bắt và cũng là nơi Ngài lên trời.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về tác động của các chuyến tông du của Đức Thánh Cha trên công luận do Duy An phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Thánh Cha đang viếng thăm Bồ Đào Nha. Cũng như trong chuyến viếng thăm Manta vừa qua, chuyến đi này của Đức Thánh Cha đang góp phần thay đổi cái nhìn của công chúng đối với giáo hội cũng như cá nhân Ngài. Mới đây, Đại học Thánh giá của Hội Opus Dei đã tổ chức một hội nghị quốc tế với chủ đề Truyền thông của giáo hội, bản sắc và đối thoại. Hội nghị đã quy tụ nhiều chuyên gia về truyền thông tại Âu Châu, Châu Mỹ Latin, Hoa Kỳ và Phi Châu để chia sẻ những kinh nghiệm và chiến thuật truyền thông của giáo hội trong thiên niên kỷ thứ ba này. Gây nhiều chú ý nhất là bài tham luận có tựa đề Tác động của các chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng trên công luận của giáo sư Norberto González Gaetano, hiện đang giảng dạy tại Đại học Thánh giá. Trong bài thuyết trình, Giáo sư Gaetano đặc biệt nói đến chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha dạo tháng 4 năm 2008. Theo giáo sư Gaetano, chuyến viếng thăm này đã được 84% dân số Hoa Kỳ theo dõi trên các phương tiện truyền thông. Trên 60% người Mỹ đã bày tỏ một thái độ đầy thiện cảm đối với Đức Thánh Cha. Chỉ có 17% không tán thành. Nhìn chung, 61% dân số Mỹ nói rằng chuyến viếng thăm đã vượt qua các chờ đợi của họ. Giáo sư Gaetano đã thực hiện cuộc nghiên cứu dựa trên các tin tức liên hệ đến đời sống bình thường của giáo hội tại Hoa Kỳ. Các tin tức này đã được phổ biến trước và 2 tháng sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Giáo sư Gaetano cũng duyệt lại tất cả các cuộc thăm dò dư luận liên quan đến giáo hội và các linh mục. Giáo sư Gaetano đã tốt nghiệp tiến sĩ về truyền thông xã hội tại Đại học Navarre, Tây Ban Nha. Hiện nay, giáo sư Gaetano đang làm cố vấn cho Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, chuyên về vấn đề gia đình và các phương tiện truyền thông. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenith, giáo sư Gaetano cho biết ông đã sống vài tháng tại Hoa Kỳ. Ông nói rằng ông có cảm tưởng là sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha hồi tháng 4 năm 2008, đã có nhiều thay đổi trong nhận thức của công chúng và giới truyền thông về cuộc khủng hoảng do vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ tạo ra. Hồi năm 2002, đây là điểm nóng của truyền thông Hoa Kỳ. Nhưng mới đây, trong một hội nghị về truyền thông, nhiều ký giả nói với giáo sư Gaetano rằng vấn đề không còn có tính thời sự nữa, bởi vì Đức Giáo Hoàng đã đương đầu với vấn đề một cách thẳng thắn và minh bạch trong chuyến viếng thăm của Ngài. Nhận định về những tác động của chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha, giáo sư Gaetano nói rằng những thay đổi thực sự, ngay cả về phương diện xã hội, đã diễn ra trong lương tâm con người. Mà đã là lương tâm, thì không một cuộc khảo sát thực nghiệm nào có thể đo lường được những kết quả của một chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Nếu có tìm cách đo lường, thì các cuộc khảo sát thực nghiệm chỉ có thể đo lường được những thay đổi về nhận thức mà thôi, chẳng hạn nhận thức của các ký giả và của quần chúng. Dĩ nhiên, theo giáo sư Gaetano, những thay đổi trong lương tâm con người cũng có thể ảnh hưởng đến những thay đổi bên ngoài. Về điểm đặc biệt trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha hồi năm 2008, giáo sư Gaetano nói rằng, tại nước này, lúc đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Hồng Y Ratzinger không được cảm tình của người Mỹ cho lắm. Ngài đến viếng thăm một quốc gia rất sùng đạo trên phương diện xã hội, nhưng lại vô cùng tục hóa trong hàng ngũ ưu tú của xã hội. Trái với Âu Châu, sự hiện diện của tôn giáo trong nơi công cộng là một điều không thể chối bỏ được. Chuyến viếng thăm đã cho thấy một mô thức sống chung vừa tôn trọng tôn giáo, vừa tự do về chính trị và xã hội. Theo giáo sư Gaetano, không riêng gì Hoa Kỳ, trong mọi chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha luôn được nhìn thấy và lắng nghe. Tác động của các chuyến viếng thăm luôn tích cực, chứ không thảm bại như một số nhà bình luận rêu rao trên các phương tiện truyền thông. Một trong những nét nổi bật và thu hút trong con người của Đức Thánh Cha Benedicto chính là thái độ khiêm tốn, sự can đảm, sự thành thật của Ngài khi đương đầu với cuộc khủng hoảng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ. Giáo sư Gaetano cho rằng, những nét nổi bật trên đây trong con người của Đức Thánh Cha giúp thay đổi cái nhìn của dân chúng về hình ảnh của giáo hội hơn là những cố gắng của giới truyền thông công giáo. Đứng trước làn sóng thông tin tiêu cực về giáo hội và Đức Thánh Cha, tiếp theo vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ, giáo sư Gaetano so sánh vụ tai tiếng trong giáo hội tại Ái Nhĩ Lan với một vụ phun núi lửa. Thế nào nó cũng để lại nhiều khí thải độc hại trong không khí. Một số người chỉ nhìn thấy sự yếu đuối của giáo hội, nhưng những ai bình tĩnh hơn sẽ ý thức rằng một lời nói thật có sức nặng hơn cả thế giới. Nhận định trên đây của giáo sư Gaetano không thể không gợi lại cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trong chuyến bay từ Roma đến Lisboa hôm thứ Ba vừa qua. Trong cuộc họp báo, Đức Thánh Cha nói rằng các cuộc bách hại không đến từ bên ngoài giáo hội mà xuất phát từ chính tội lỗi của giáo hội.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Linh mục Con người đối thoại của tác giả Francisco Xavier Tiến Dân. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Mặc khải Kitô giáo cho ta hay, Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa của giao ước, một Thiên Chúa luôn trao đổi với con người qua các cuộc đối thoại. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi nhắc nhở ta rằng, Thiên Chúa của người Kitô hữu không đơn độc, một Thiên Chúa luôn sống trong các mối tương quan. Mầu nhiệm nhập thể diễn tả rõ nét cuộc đối thoại không ngừng giữa Đức Kitô với Cha Ngài và với những con người đương thời. Cuộc đối thoại này không chỉ bằng lời, nhưng cả ngôi lời hóa thành nhục thể. Một cuộc đối thoại bằng chính cả cuộc sống, một sự hiện diện trọn vẹn. Lời nói thật sự cần thiết cho cuộc sống. Lúc khởi nguyên đã có lời. Và lời ở nơi Thiên Chúa, và lời là Thiên Chúa. Thánh Gioan đã khéo léo dẫn nhập tin mừng một cách tinh tế khi dùng lời, một luồng triết học chính yếu trong nền văn hóa Hy Lạp để hội nhập với tin mừng được loan đi. Trong tiếng Hy Lạp, dialogos nghĩa là đối thoại, bao gồm hai từ. Dia có nghĩa là qua, nhờ vào đó. Còn logos là lời, lý luận. Đối thoại là một cuộc trao đổi giữa hai hay nhiều người nhằm đi đến một sự đồng thuận nào đó. Còn nếu không đi đến sự đồng thuận thì ít ra nhờ đối thoại con người xích lại gần nhau hơn. Bài viết này chủ yếu dựa vào Công đồng Vaticano II, sắc lệnh về chức vụ và đời sống của linh mục. Đối thoại với Thiên Chúa. Tương quan đầu tiên mà người linh mục cần thiết lập hàng ngày, đó là với Thiên Chúa, vì linh mục được Thiên Chúa tuyển chọn để phục vụ nước của Ngài, nên linh mục cần đối thoại hàng ngày với Ngài qua cầu nguyện để biết được Thiên Chúa muốn mình làm gì. Lùi về quá khứ, chúng ta biết rằng những người được Thiên Chúa tuyển chọn để phục vụ dân Ngài thường có những cuộc đàm đạo đặc biệt với Ngài. Abraham, người cha của đức tin, đã dựng bàn thờ để kính Chúa qua mỗi trạm dừng chân, kín đáo nhắc Chúa chưa thực hiện những lời hứa chưa được thực hiện, đàm đạo với các khách huyền bí vào lều trại của mình. Mai Sen đã tranh tụng với Thiên Chúa trước khi chấp nhận sứ vụ, rồi đàm đạo với Chúa như hai người bạn với nhau. Trước khi hướng dẫn dân Chúa, ông lên núi đàm đạo lâu giờ với Thiên Chúa để lắng nghe những tiếng phán quyết của Ngài. Và ngay cả khi dân Chúa phản nghịch, ông cũng cầu xin Thiên Chúa thứ tha. Ngay cả những vị vua như David và Salomon vẫn một mực trung tín trao đổi, cầu nguyện với vị vua duy nhất. David đã trở thành vị ngôn sứ đầu tiên trong truyền thống cầu nguyện của người Do Thái, còn Salomon thì thường giang tay cầu nguyện cho muôn dân nhận biết Yahvê là Thiên Chúa duy nhất. Các ngôn sứ thì tìm được ánh sáng và sức mạnh để thực hiện sứ mạng khó khăn của mình trong những lúc ở một mình trước tôn nhang Thiên Chúa. Có lúc các ngài còn tranh luận hay than thở với Thiên Chúa, có lúc các ngài nguyện xin cho dân Chúa như trường hợp của Elia cầu cho con trai của bà góa Sarepta được sống lại, hoặc xin Chúa can thiệp để giúp tăng trưởng niềm tin của dân ngài như vụ xin lửa từ trời xuống trên núi Cát-men. Chính Đức Giê-xu, thầy cả thượng phẩm, cũng đã thường xuyên đàm đạo với cha ngài. Trước những quyết định lớn, ngài thường lên núi cầu nguyện, đặc biệt khi gặp thử thách gian nan. Trong vườn cây dầu, ngài vẫn gắn bó một mực với cha, để nếu được, xin cha cất chén đắng này khỏi con, như một xin theo ý cha, xin đừng theo ý con. Linh mục cần đối thoại với Thiên Chúa hàng ngày để thực thi trọn vẹn ý Chúa. Lạy Thiên Chúa, này con đây, con xin đến để thực thi ý Ngài. Đặc biệt khi gặp những thử thách gian lao, khi bị hiểu lầm, khi thất bại trên đường mục vụ, người linh mục của Chúa luôn quỳ gối để xin ánh sáng chỉ đường. Có Chúa đồng hành, linh mục sẽ không thất vọng, vì sau ngày thứ sáu tuần thánh luôn le lói chút ánh sáng phục sinh. Có Chúa là người bạn đường, linh mục dù sống độc thân vẫn không cảm thấy cô đơn lạnh lùng. Đối thoại với Thiên Chúa sẽ làm khai mở các cuộc đối thoại khác, những cuộc đối thoại chân thành và khiêm tốn, bắt đầu với bề trên trực tiếp của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một căn cước người Kitô hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn kỹ năng cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta qua thiên nhiên vạn vật. Trước hết, chúng ta dành một vài phút để quan sát thế giới quanh chúng ta với trời đất, biển rộng, cây cối xanh tốt, hoa lá tươi đẹp, nhiều sinh vật và con người sống quanh chúng ta. Tất cả đang phản ánh tình yêu Thiên Chúa và biểu lộ lòng biết ơn, lời ngợi ca lên đấng tạo dựng nên mình. Chúng ta cũng tìm hiểu về nhận thức của con người, những giai đoạn phát triển về nhận thức của con người. Khi quan sát vạn vật, con người tưởng như chỉ có mình là loài có tinh thần, còn vạn vật đều là loài vô tri vô giác. Trước đây, khi nhận thức của con người còn hạn hẹp, khoa học chưa phát triển, con người bái thờ những sức mạnh thiên nhiên hay vật chất vì thấy chúng mạnh hơn con người. Đất có thổ công, sông có hà bá. Đó là giai đoạn bái vật với những lễ nghi cúng trời của những người thời tiền sử như tục đâm trâu, cúng sàng của người Tây Nguyên ở nước ta. Nhưng khi con người chế ngự được thiên nhiên, ngăn sông lấp biển, thái độ bái vật làm thần linh cũng biến mất, chế tạo ra cột thu lôi thì thần thiên lôi cũng không còn. Sau đó, con người lại tìm ra các thần linh tưởng tượng để giải thích cho những hoạt động của mình như các thần thoại của người Hy Lạp. La Mã đã diễn tả về các thần Jupiter, Mars, Venus, Diana, Minerva. Đó là thời kỳ bái thần với những hình thức mê tín. Khi có người khám phá ra những khả năng và giá trị tinh thần của mình chi phối mọi hoạt động trong đời sống, thì các thần linh đó cũng không còn. Với khoa học và kỹ thuật tiến bộ, có người đã đặt chân lên mặt trăng, thám hiểm sao hỏa và những hành tinh khác trong thái dương hệ. Có người tưởng chừng như chỉ có mình là người chủ của vạn vật, nhờ tinh thần vượt ra khỏi những giới hạn của vật chất và thể xác. Có người nghĩ rằng chỉ có mình mới có khả năng khám phá ra đấng tạo hóa để ca ngợi và tạ ơn Ngài. Tuy nhiên, chúng ta đang được mời gọi để khám phá ra thiên nhiên không phải là loài vật chất vô hồn, vì người cha tinh thần của muôn loài đã dựng nên tất cả. Nếu có người có tình yêu của Ngài thì cũng có thể nghe được tiếng nói của vạn vật, hiểu được tiếng lòng của vũ trụ, như Đức Giêsu Kitô, người còn ưu việt của đấng tạo hóa, người đã ra lệnh cho gió yên biển lặng. Phúc âm Thánh Marco chương 4 câu 37 đến 41. Bánh cá quá nhiều. Phúc âm Marco chương 6 câu 30 đến 44. Nước biến thành rượu. Phúc âm Thánh Gioan chương 2 câu 1 đến 11. Vũ trụ cũng cảm thông với Đức Giêsu Kitô trong cuộc khổ nạn của người khi trời đất tối sầm lại. Phúc âm Thánh Matthew chương 24 câu 45. Và rúng động khi người gục đầu tắc thở. Phúc âm Thánh Matthew chương 27 câu 51 đến 54. Vì thế, chúng ta có thể hiểu được rằng muôn loài muôn vật, mọi loài theo bản chất của mình đều có thể ca ngợi và tạ ơn đấng tạo hóa, và con người thì sao? Giờ đây, chúng ta tìm hiểu về con người trong vũ trụ. Một trong những vấn đề được các nhà khoa học quan tâm đó là có những con người giống chúng ta trong các hành tinh khác hay không? Người ta nói rất nhiều đến những UFO, Indefinite Flying Object, vật thể bay không xác định, và những người đến từ hành tinh xa xôi. Trước đây, rất nhiều người tín hữu Công giáo đã nghĩ rằng ngôi lời Thiên Chúa làm người ở trái đất, nên trái đất là trung tâm của vũ trụ và không có con người nào ở các hành tinh khác. Đó cũng là một sai lầm mà nhà bác học Galileo đã tốn bao công sức để sửa đổi và chứng minh rằng không phải mặt trời xoay quanh trái đất, mà là trái đất xoay quanh mặt trời. Khoa học còn khám phá ra rằng, sau vụ nổ Big Bang, có hàng trăm ngàn thiên hà xuất hiện trong vũ trụ, giống như thiên hà của chúng ta. Thiên hà gần chúng ta nhất, tên là Andromeda, cách chúng ta 3,5 triệu năm ánh sáng. Thiên hà của chúng ta có 4.000 triệu ngôi sao, trong số đó có khoảng 8.000 hành tinh có điều kiện phát triển sinh vật giống như trái đất. Tiến sĩ Nguyễn Quang Rự, Giám đốc Đài Thiên văn Pháp, Đức ông Giám đốc Đài Thiên văn Vatican năm 2008 đã xác định, giả thiết có con người sống trên những hành tinh khác trái đất không đi ngược với giáo lý Hội Thánh Công giáo, vì ngôi lời của Thiên Chúa khi làm người cũng mang tất cả những yếu tố của vật chất trong vũ trụ như carbon, hydro, oxy, nitơ. Người cũng chết và sống lại để cứu độ toàn thể vũ trụ, chứ không phải chỉ có con người sống trên trái đất, vì Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Phúc âm Thánh Gioan chương 3 câu 16. Chắc chắn những con người sống trong vũ trụ đó có thể có thể xác vật chất không giống như chúng ta và tinh thần phát triển hơn chúng ta, nhưng họ cũng là con người vì có cả thể xác với tinh thần. Họ cũng biết dâng lời ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa bằng những hành động riêng của mình, và có người chúng ta được mời gọi để tìm hiểu, để gặp gỡ những người anh em đó, và cùng họ xây dựng một nền hòa bình giữa các vì sao. Con người trên trái đất ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa tạo hóa. Ngay từ thở sơ khai, lúc còn ăn lông ở lỗ theo từng bộ lạc, con người đã cảm nghiệm được sức mạnh của trời đất, vẻ đẹp của thiên nhiên, cũng như sự yếu đuối, tật bệnh, tội lỗi của con người, và đã diễn tả thành những lễ nghi, lễ hội của bộ lạc, cộng đồng, xã hội. Tùy theo mức độ nhận thức cao hay thấp của các thành viên mà các nghi lễ này có những hình thức khác nhau. Tuy nhiên, chúng có thể có giá trị như nhau đối với Thiên Chúa, vì cùng mục đích là ca tụng, cảm tạ ơn lành của Ngài. Chính những hành vi tôn giáo này đóng góp vào sự ổn định của xã hội, vì luật pháp có thể tác động và chi phối hoạt động bên ngoài, còn lương tâm với sự hiện hữu của Thiên Chúa tác động bên trong. Khi luật pháp chưa hoàn thiện, con người có thể phạm những hành vi như gian dối, dâm đảng, tham nhũng, trộm cắp, vân vân, nếu không bị ai phát hiện. Nhưng khi con người lắng nghe tiếng lương tâm ngay chính của mình, họ sẽ không thực hiện những hành vi tiêu cực ấy và muốn dùng đời sống ngay chính của mình để ca tụng Thiên Chúa. Trong dòng lịch sử của gia đình nhân loại, nhiều cuộc chiến tranh về tôn giáo đã xảy ra giữa những người Công giáo và Hồi giáo, giữa Công giáo và Tin lành, vân vân, chỉ vì những nhận định khác nhau về niềm tin tôn giáo của nhau. Chúng ta được mời gọi tôn trọng lẫn nhau dựa trên tình yêu Thiên Chúa dành cho mọi người và giữ thái độ trân trọng đối với các nghi lễ ấy. Câu trả lời của Chúa Giêsu cho Thánh Gioan: đừng ngăn cản người ta khi ông thấy có một người nhân danh Đức Giêsu trừ quỷ mà lại không cùng nhóm với các môn đệ, và ông đã ngăn cản người ấy, đã giúp cho chúng ta hiểu cần phải có thái độ cởi mở đối với mọi người không cùng tôn giáo với mình. Phúc âm Thánh Marco chương 9 câu 38-40. Con người có thể diễn tả những tâm tình nào đối với Thiên Chúa? Con người cũng là một tinh thần gắn liền với thể xác. Công đồng Vatican thứ hai, Gaudium et Spes số 61, phân tích con người mình, mỗi người chỉ thấy được những cái thuộc về vật chất. Những bộ phận, dù cấu trúc có phức tạp đến mấy, cũng chỉ gồm các phân tử, nguyên tử như carbon, hydro, oxy, nitơ, sắt, đồng, vân vân. Thế mà con người đang sống, đang yêu, đang suy nghĩ. Vậy thì sự sống, tình yêu, sự khôn ngoan và rất nhiều những thứ khác thuộc về tinh thần phải bắt nguồn từ một ai đó hay một nơi nào đó. Tinh thần này vượt ra ngoài vật chất, không gian và thời gian, là phần thâm sâu và cao quý của con người. Nhờ tinh thần, con người mở ra với đấng vô biên là tinh thần tuyệt đối, cũng như với mọi thụ tạo khác. Học thuyết xã hội Công giáo số 130. Trên hết, con người mở ra với đấng vô biên, tức là Thiên Chúa, vì nhờ trí khôn và ý chí, con người có thể nâng mình lên trên mọi thụ tạo và cả chính mình. Con người mở ra với sự hiện hữu sung mãn, với chân trời vô biên của hiện hữu. Như thế, hành động mở ra với Thiên Chúa này chính là hướng phát triển vừa cao quý nhưng lại rất hiện thực của con người. Những tâm tình tự nhiên đối với Thiên Chúa có thể là sung sướng, hạnh phúc, cảm thấy bé nhỏ, yếu đuối, kính sợ, yêu mến, biết ơn, buồn khổ vì thấy mình bất xứng, thống hối vì thấy mình tội lỗi trước sự thánh thiện của Thiên Chúa, vân vân. Chúng dẫn con người đến những hành động như chúc tụng, tôn thờ, tạ ơn, ca ngợi, xin ơn đối với đấng vô biên. Tại sao con người có thể có những tâm tình đó? Nếu đã tin nhận Thiên Chúa như là câu trả lời hợp lý cho những gì mà con người và vũ trụ đang thụ hưởng, thì việc diễn tả những tâm tình và thái độ đối với Thiên Chúa là điều rất chính đáng và cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải trân trọng trước những thái độ khác của những người không tin nhận Thiên Chúa. Sự chọn lựa của họ như muốn nhắc nhở những tín hữu phải sống theo đúng niềm tin của mình. Nhiều người chọn thái độ vô thần, một phần cũng vì cách sống của những tín hữu có khi đi ngược với đức tin. Một căn cước người Kitô xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con quên đi bao nhiêu gian truân ngày buồn đưa tới. Xin cho con luôn luôn bao giờ yêu thương người đời gian dối. Chưa. chết cho tội con rồi. Vì Chúa đã thứ tha tội con, tình Chúa u ấm tâm hồn con hoài. Cho dù thời gian trôi theo năm tháng,
quý vị, các bạn thân mến. Giáo sư Nguyễn Tất Thịnh có viết câu chuyện Đi tìm cái góc khuyết như sau. Hắn thiếu một góc và hắn buồn vì điều đó. Hắn bắt đầu đi tìm cái góc thiếu của mình. Hắn vừa đi vừa hát cách vui vẻ. Có lúc hắn phải chịu cái nắng thiêu đốt của mặt trời. Tiếp đó lại là những trận mưa lạnh. Nhưng sau đó mặt trời lại hiện ra sưởi ấm hắn. Có lẽ vì thiếu một góc nên hắn không lăn nhanh được. Do vậy, đôi lúc hắn có cơ hội dừng lại để nói chuyện với bác Dung bên đường. Thi thoảng hít hà hương thơm của hoa trên lối đi. Trên đường đi, cũng có lúc hắn lăn nhanh vượt cả bỏ cánh cứng, hoặc có lúc để bỏ cánh cứng vượt qua cả mình, tạo nên cuộc rượt đuổi khá vui vẻ. Cũng có những lúc hắn cảm thấy vui vì bướm bướm có thể đậu trên mình của hắn. Cứ thế, hắn tiếp tục đi. Hành trình vạn lý không sợ xa xôi, nguy hiểm. Cho đến một ngày, hắn tìm thấy cái góc bị thất lạc. Hắn reo lên, ta tìm thấy rồi. Nhưng cái góc nhỏ nói, tôi không phải là cái góc bị thất lạc của anh đâu, tôi là cái góc của riêng tôi, cho dù tôi có là cái góc bị thất lạc của ai đó, cũng không phải là của anh đâu. Hắn buồn buồn nói, xin lỗi đã làm phiền nhé, rồi tiếp tục lên đường. Lần này, hắn tìm thấy nhiều cái góc khác, nhưng cái thì nhỏ quá, cái thì lại lớn quá, có cái lại quá nhỏ, hoặc lại quá gồ ghề gai góc. Có một lần, hắn tìm thấy một cái góc thiếu rất xinh, nhưng hắn giữ không chặt. Cái góc khuyết rơi mất. Lần khác khi gặp được, hắn tóm chặt khiến nó lại vỡ vụn. Và hắn lại tiếp tục lên đường để tìm cái góc thiếu. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy một cái góc thiếu hợp ý với mình. Tìm thấy rồi, hắn lăn về phía trước. Vì không còn cái góc khuyết, nên hắn lăn rất nhanh. Nhanh đến mức không dừng lại được. Hắn không có thời gian để nói chuyện với bác Dung ở bên đường. Cũng không kịp thưởng thức hương thơm của hoa trên lối đi. Bướm bướm cũng không thể ghé chân đậu trên mình của hắn như trước kia nữa. Mà hắn cũng không thể hát bài hát vui vẻ như ngày xưa nữa. Hắn cố gắng lấy giọng hát, nhưng chỉ phát ra những âm thanh đứt quãng, vì hắn đang lăn nhanh quá. Hắn bắt đầu than, ôi trời, chẳng thiếu thốn gì cả, nhưng sao không thể hát được như thế này? Mình hiểu rồi, có nguyên do cả đây. Và hắn dừng lại, nhẹ nhàng thả cái góc thiếu kia ra, rồi hắn ung dung, vừa đi vừa hát một cách vui vẻ, hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời của một con người hiện hữu trên thế gian này, Thượng Đế đã không lấy của ai tất cả, cũng như Ngài cũng không cho ai tất cả. Góc thiếu hay chính là những khiếm khuyết, những gì chưa thành toàn luôn hiện diện trong cuộc sống của mỗi con người, cho dù trong thước đo giá trị của con người họ có thành đạt, giàu sang, địa vị cao quý đến bao nhiêu đi nữa. Điều này đã chứng minh khi trong thực tế biết bao người đang sống trong đỉnh cao của danh vọng, tài năng, sở hữu nhiều của cải, tiền bạc. Thế nhưng vẫn tuyệt vọng đi tìm đến cái chết vì không chịu đựng nổi sự thiếu vắng của cái góc thiếu cuộc đời mình. Ai trong chúng ta cũng có những cái góc thiếu nhất định trong cuộc sống, và việc trăn trở về cái góc thiếu của mình thực ra cũng là một điều tốt. Câu nói, thà là một con người bất mãn hơn là một con heo thỏa mãn, cũng rất đúng nếu hiểu với ý hướng rằng chính việc mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng không hài lòng với chính mình là động lực để luôn vươn tới những cái đích xa hơn, là tiền đề cho bản thân người ấy thăng tiến và cho xã hội phát triển. Chúng ta hãy nhìn ý nghĩa tích cực của góc thiếu ấy, đó là chỉ khi nào nhận thức được những thiếu sót, những điều chưa hoàn hảo của mình, người ta mới tích cực tìm đến cái hoàn thiện. Cuộc sống sẽ trở nên nhạt nhẽo và vô vị nếu con người không còn biết nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng. Tuy nhiên, hạnh phúc là biết tìm thấy điểm dừng. Nếu việc đi tìm cái hoàn thiện trở thành một đòi hỏi không thể kiểm soát, thì điều đó sẽ trở nên mối nguy hại cho hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta không nên tập trung quá nhiều để săm soi nhìn ngắm cái góc thiếu của mình, mà quên rằng những gì Thiên Chúa ban cho mình vẫn luôn là niềm mơ ước của bao con người bất hạnh khác. Khi thật sự bình tâm nhìn lại những gì Thiên Chúa đã ban, chúng ta sẽ cảm thấy rằng những gì mình đang sở hữu còn quý hơn rất nhiều so với những gì mình chưa nắm bắt được. Có thể chúng ta không quá giàu có, nhưng chúng ta đã có cả một đời sống no đủ, ấm áp. Chúng ta không có một sắc đẹp lộng lẫy, nhưng chúng ta đang sở hữu một thân thể trọn vẹn, đầy đủ. Chúng ta không có những đứa con tài năng xuất chúng, nhưng cuộc sống của chúng ta luôn đầy ắp tiếng cười nói yêu thương của chúng. Góc thiếu tuy chẳng hoàn hảo như ý chúng ta muốn, nhưng trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, nó đã là một phần trong cuộc đời của chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy đón nhận và yêu thương những cái góc thiếu đó, đồng thời biết buông bỏ một cách đúng mức, thì cuộc sống sẽ đem lại cho chúng ta nhiều niềm vui. Nhân vật trong câu chuyện, từ khi tìm được cái góc thiếu, đã trở nên trọn vẹn và lăn rất nhanh. Vì thế, trên đường trở về đã không còn có thời gian để trò chuyện cùng bác Dung, hưởng thụ mùi hương của hoa và nô đùa cùng chú bướm đậu trên lưng nữa. Cũng vậy, cái góc thiếu trong đời sống của chúng ta cũng chính là cơ hội giúp chúng ta khiêm tốn và mở lòng ra với bao nội niềm của những tha thể ngoài mình. Nó giúp chúng ta dễ dàng cảm thông và chia sẻ với bao trầm luân khổ ải trong thân phận làm người với đồng loại bằng trái tim nhân ái của mình. Một cuộc sống quá đầy đủ, quá thành toàn, đôi khi chỉ khiến chúng ta trở nên vô cảm, kiêu căng và khó hòa trái tim của mình vào nhịp đập của những con tim đau khổ và bất hạnh của người khác. Lạy Chúa, ngoài Thiên Chúa là đấng toàn thiện, toàn nhân, toàn mỹ, chúng con đây ai cũng có những khiếm khuyết, những góc thiếu trong bản thân và trong cuộc sống của mình. Xin cho chúng con biết tận dụng những góc thiếu đó như những cơ hội giúp chúng con tiến xa hơn trên con đường hoàn thiện mình theo ý muốn của Thiên Chúa.
Ngài ơi, xin nghe đây câu hát.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kHz chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước. Tức là 15.530 kHz chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30. Đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.